Ngài Bồ Tát Di Lặc hỏi Ngài Tu Bồ Đề: nếu chẳng thủ tướng thiện căn, thì Bồ Tát lấy gì để tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề? Ngài Tu Bồ Đề đã trả lời Ngài Di Lặc rằng: muốn được như vậy thì Bồ Tát phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, phải có các được phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì nếu phước đức mà ly Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề được. Nếu tùy hỷ hồi hướng mà tâm chẳng chấp hết thảy các pháp thì mới gọi là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát phải như vậy mà tu tập thì mới chẳng bị lầm pháp, chẳng bị lỗi đạo, mới thật là tu tập Bát Nhã Ba La Mật vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói ly Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng thể có được chánh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Hành đạo mà ly Bát Nhã Ba La Mật là trái với thực tướng pháp, là còn dụng tâm hữu sở đắc, nên dù có thọ được quả báo tốt thì phước báo đó rồi cũng sẽ bị tán hoại, khiến chẳng thể nào mau thành Phật đạo được. Lại nữa, ở nơi chư Phật quá khứ mà ước tưởng phân biệt là có lỗi lớn. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ đã diệt độ mà còn ước tưởng, còn có tùy hỷ phước đức là còn ái kiến, nên sự tùy hỷ đó cũng chỉ ví như món ăn có tạp độc. Người chấp tướng tùy hỷ như vậy, dù hưởng các phước đức nhưng chỉ làm được chuyển luân thánh dương, làm thiên dương, hoặc được hưởng phước lạc, phú quý, danh vọng trong hàng phàm phu mà thôi. Người vô trí tham ái, người ngu si chấp đắm các pháp, người mới sơ phát tâm cũng còn chấp tướng, chấp có chỗ sở đắc, đều ví như các món ăn có trộn lẫn tạp độc, thức ăn ngon có trộn tạp độc dụ cho các phước đức nhân duyên giàu sang phú quý trong hàng trời người. Ăn thức ăn này phải mang họa vào thân, dụ cho hưởng hết phước lạc rồi sẽ lại phải thọ các ưu bi khổ não. Như vậy là các phước lạc đều là vô thường, là tán hoại. Trong đoạn kinh nêu trên đây, Ngài Tu Bồ Đề nói: người vô trí chẳng có tư duy sâu, chẳng tính thọ Bát Nhã Ba La Mật, chẳng nhận được nghĩa thầm thâm của Bát Nhã Ba La Mật, mà chỉ chấp vào danh tự, ngưỡng ngôn, chấp vào các pháp tướng mà vọng khởi phân biệt, chẳng hành theo lời Phật dạy. Nếu chẳng có tư duy sâu thì khi đọc tụng kinh điển chẳng rõ được nghĩa kinh mà chỉ chấp vào văn tự, khiến chẳng có được lợi ích. Nếu chẳng rõ nghĩa kinh mà dạy cho người khác rằng, nên biết ở ba đời và khắp mười phương có vô lượng chư Phật gieo trồng thiện căn, từ sơ phát tâm đến khi nhập vô dư niết bàn, dẫn đến thời kỳ pháp tận, vân vân, phải hòa hợp tất cả phước đức như vậy mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Người chẳng tư duy sâu, chẳng hiểu rõ nghĩa kinh, còn chấp các pháp tướng mà nói như vậy là quỷ bán Phật, là chẳng hành theo lời Phật dạy, nên chẳng có được chánh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Trái lại, người cầu Phật đạo phải tự niệm rằng chư Phật ở cả ba đời trong khắp mười phương dùng vô thượng trí huệ mà biết rõ thật tướng của các thiện căn, ta nay cũng phải y theo chỗ chư Phật như thật biết mà tùy hỷ hồi hướng thiện căn về vô thượng Bồ Đề. Tùy hỷ hồi hướng như vậy mới thật là chánh tùy hỷ hồi hướng. Sự tùy hỷ hồi hướng này ví như tên bắn xuống đất, chẳng nơi nào mà chẳng trúng. Bởi vậy nên người cầu Phật đạo phải như thật biết như chư Phật mới là chẳng quỷ bán Phật dạy. Kinh: lại nữa, thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo tu tập Bát Nhã Ba La Mật, muốn hồi hướng thiện căn phải biết sắc dẫn đến thức chẳng thuộc dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, chẳng thuộc quá khứ, hiện tại hay vị lai. 12 nhập và 18 giới cũng là như vậy, đằng Ba La Mật. Dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thuộc dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chẳng thuộc quá khứ, hiện tại hay vị lai. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy. Như pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, pháp trú, thật tế, bất khả tư nghị tánh, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến cũng đều là như vậy. Tâm hồi hướng, chỗ hồi hướng pháp hồi hướng chư Phật, chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, các thiện căn của chư Phật, của chư Thanh Văn, của chư Bích Chi Phật cũng đều là như vậy. Lại phải biết sắc cùng hết thảy pháp chẳng thuộc ba cõi ba đời, cho nên chẳng có thể dùng tâm hữu sở đắc chấp thủ các pháp tướng để mà hồi hướng vô thượng bồ đề được. Vì sao? Vì sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều là vô sanh, đã là vô sanh thì là vô pháp, mà đã là vô pháp thì chẳng thể trú nơi đó để hồi hướng được. Thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo phải thường tu hạnh xả, chẳng nên dụng tâm hữu sở đắc chấp thủ các pháp tướng mà hồi hướng thì mới được chánh hồi hướng. Hồi hướng như vậy ví như món ăn ngon chẳng có tạp độc. Nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà còn tâm hữu sở đắc, đem thiện căn hồi hướng vô thượng bồ đề mà còn thủ tướng thì gọi là tà hồi hướng. Tà hồi hướng như vậy chẳng được chư Phật tán thán. Vì sao? Vì dụng tâm tà hồi hướng thì chẳng thể được đầy đủ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, chẳng được đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng đầy đủ thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ dẫn đến chẳng được vô thượng bồ đề. Hồi hướng như vậy ví như món ăn có sen tạp độc. Lại nữa, khi thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát phải tự niệm rằng hồi hướng thiện căn mà dư thật biết như chư Phật mới gọi là chánh hồi hướng. Ta phải y như vậy mà hồi hướng. Lúc bấy giờ Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề: lành thay, lành thay, này Tu Bồ Đề, vì Phật sự, vì hàng Bồ Tát mà ông đã khéo thuyết về pháp hồi hướng chân chánh vậy. Pháp ấy chẳng có tướng, chẳng được, chẳng mất, chẳng xuất, chẳng nhập, chẳng cấu, chẳng tịnh. Pháp ấy là pháp tánh không, là tự tánh không, là tự tướng không, là như pháp tánh thực tế vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh trong cả đại thiên thế giới đều hành 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thông, ý ông nghĩ sao? Các chúng sanh ấy có được nhiều phước đức chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: bạch Thế Tôn, được phước đức rất nhiều. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, phước đức ấy chẳng bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ hồi hướng thiện căn về vô thượng bồ đề mà chẳng có thủ tướng. Phước đức này là đệ nhất tối thượng, là đệ nhất vi diệu, chẳng có gì sánh kịp. Lại nữa, nếu chúng sanh trong cả đại thiên thế giới đều được quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến được quả A-la-hán, Bích Chi Phật, và có thiện nam, thiện nữ đem tứ sự cúng dường, cung kính, tán thán chư vị ấy, ý ông nghĩ sao? Thiện nam thiện nữ ấy có được phước đức nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, phước đức ấy chẳng bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ hồi hướng thiện căn về vô thượng bồ đề mà chẳng có thủ tướng. Phước đức này là đệ nhất tối thượng, là đệ nhất vi diệu, chẳng có gì sánh kịp. Lại nữa, nếu chúng sanh trong cả đại thiên thế giới đều phát bồ đề tâm, và mỗi mỗi chúng sanh trải qua hàng sa kiếp đều nhất tâm cung kính cúng dường chư Phật, ý ông nghĩ sao? Phước đức ấy có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: bạch Thế Tôn, phước đức ấy vô lượng vô biên, chẳng có gì sánh kịp. Nếu phước đức ấy mà có hình tướng thì hàng sa thế giới cũng chẳng dung thọ được. Phật dạy: lành thay, lành thay, như lời ông nói, phước đức ấy vô lượng vô biên, nhưng chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ hồi hướng thiện căn về vô thượng bồ đề mà chẳng có thủ tướng. Công đức hồi hướng thiện căn mà tâm chẳng thủ tướng so với phước đức nêu trước đây hơn cả trăm ngàn vạn ức lần, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể tính được. Vì sao? Vì các chúng sanh nêu trước đây đã thủ chấp pháp tướng của 10 thiện đạo, của 4 thiền, của 4 vô lượng tâm, của 4 vô sắc định, của 5 thần thông, lại cũng thủ chấp tướng của sự cung kính cúng dường các bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật vậy. Lúc bấy giờ chư vị tứ thiên vương cùng hai vạn chư vị thiên tử chắp tay lễ Phật và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, hồi hướng của Bồ Tát thật là quảng đại. Vì sao? Vì Bồ Tát có các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, dụng tâm vô sở đắc, dụng vô tướng pháp, vô giác pháp mà hồi hướng thiện căn về vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng như vậy là chẳng đọa về nhị pháp. Cùng lúc đó, Ngài Thích Đề Quảng Nhân và vô số chư thiên ở các cõi trời Dạ Ma, Đâu Xuất, Quá Lạc, Tha Quá Tự Tại đều đem qua trời, hương trời, anh lạc, tràng phan, bảo cái cúng dường Phật và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, Bồ Tát Ma Ha Tát được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì nên sự hồi hướng của các ngài thật là quảng đại, vì dụng tâm vô sở đắc, dụng vô tướng pháp, vô giác pháp mà hồi hướng thiện căn về vô thượng Bồ Đề, nên sự hồi hướng như vậy chẳng đọa về nhị pháp vậy. Chư thiên ở các cõi trời Quan Âm dẫn đến cõi trời Sắc Cứu Cánh cũng đến cung kính cúng dường Phật và bạch Phật những lời tương tự như trên. Phật dạy: Này chư thiên tử, nếu chúng sanh trong cả đại thiên thế giới đều phát vô thượng Bồ Đề tâm, niệm thiện căn của chư Phật và chư Bồ Tát ở cả ba đời, niệm thiện căn của chư Thanh Văn và chư Bích Chi Phật từ sơ phát tâm cho đến thời kỳ pháp trụ, niệm thiện căn của thảy chúng sanh tu tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, giới chúng, định chúng, huệ chúng, giải thoát chúng, giải thoát tri kiến chúng, cùng vô lượng Phật pháp khác, rồi hòa hợp hết thảy các công đức ấy hồi hướng về chư thượng Bồ Đề, nhưng vẫn còn thủ chấp tướng, đắc hồi hướng. Lại nếu có thiện nam thiện nữ phát vô thượng Bồ Đề tâm, niệm thiện căn của chư Phật và chư Bồ Tát ở cả ba đời, niệm thiện căn của chư Thanh Văn và chư Bích Chi Phật từ sơ phát tâm cho đến thời kỳ pháp trụ, niệm thiện căn của thảy chúng sanh tu tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, cùng vô lượng Phật pháp khác, rồi hòa hợp hết thảy các công đức ấy hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, nhưng chẳng thủ chấp tướng, đắc hồi hướng. Thiện nam thiện nữ này dụng tâm vô sở đắc mà hồi hướng, nên sự hồi hướng như vậy chẳng đọa về nhị pháp. Vì đây là pháp vô tướng, vô tác, vô chấp, là pháp đệ nhất tối thượng, đệ nhất duy diệu. Cho nên công đức của thiện nam thiện nữ này thù thắng hơn công đức của thảy các người trước cả trăm ngàn vạn ức lần, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể dùng để tính được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tùy hỷ tối thượng tối diệu? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu ở nơi quá khứ, hiện tại và vị lai mà thiện nam thiện nữ chẳng thủ cũng chẳng xả, chẳng niệm cũng chẳng phải chẳng niệm, chẳng đắc cũng chẳng phải chẳng đắc, biết rõ hết thảy pháp đều là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng khứ, chẳng lai, chẳng tập, chẳng tán, chẳng xuất, chẳng nhập, lại biết rõ hết thảy các pháp tướng ở trong cả ba đời đều là pháp như, pháp tánh, pháp vị, pháp trú, thật tế, biết rõ như vậy mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì phải biết đây chính là tùy hỷ hồi hướng tối thượng tối diệu vậy. Này Tu Bồ Đề, pháp tùy hỷ này thù thắng hơn những pháp tùy hỷ khác cả trăm ngàn vạn ức lần, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể dùng để so sánh được. Lại nữa, thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà muốn tùy hỷ thiện căn của chư Phật, chư Bồ Tát ở cả ba đời, tùy hỷ thiện căn của chư Thanh Văn, Bích Chi Phật từ sơ phát tâm dẫn đến thời kỳ pháp trụ, tùy hỷ thiện căn của hết thảy chúng sanh cùng tùy hỷ vô lượng Phật pháp khác, phải tự niệm rằng: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ đều bình đẳng với giải thoát. Sắc dẫn đến thức đều bình đẳng với giải thoát. Nội không dẫn đến vô pháp hữu, pháp không đều bình đẳng với giải thoát. Bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo đều bình đẳng với giải thoát. Mười lực dẫn đến nhất thiết chủng trí đều bình đẳng với giải thoát. Giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến đều bình đẳng với giải thoát. Các pháp ở cả ba đời đều bình đẳng với giải thoát. mười phương chư Phật diệt độ, chư đệ tử Phật trong cả ba thừa, tất cả các pháp tướng, thiện căn công đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, vân vân, đều bình đẳng với giải thoát. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là bất sanh, bất diệt. Này Tu Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy hỷ công đức tối thượng, tối diệu, chẳng có gì sánh bằng được. Bồ Tát thành tựu tùy hỷ công đức như vậy sao mau được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có thiện nam thiện nữ vì cầu Phật đạo, trọn đời tinh tấn cung kính, cúng dường, tán thán mười phương chư Phật cùng chư vị đệ tử Phật còn tại thế, cũng như đã diệt độ mà còn chấp có tướng sở đắc, dẫn đến tinh tấn tu tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí huệ mà còn chấp có tướng sở đắc, lại có thiện nam thiện nữ vì cầu Phật đạo mà dụng tâm vô sở đắc, tu tập sáu pháp ba la mật dẫn đến dụng tâm vô sở đắc, tùy hỷ hồi hướng các thiện căn công đức về vô thượng Bồ Đề. Phải biết công đức của thiện nam thiện nữ vừa nêu sau thù thắng hơn công đức của thiện nam thiện nữ trước cả trăm ngàn vạn ức lần, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào để so sánh được. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật, muốn được đầy đủ các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, phải dụng tâm vô sở đắc như vậy mà tùy hỷ các thiện căn công đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Luận, Bồ Tát phải tự niệm rằng sắc dẫn đến thức đều chẳng thuộc ba cõi, chẳng thuộc ba đời, chẳng thuộc chư Phật cùng chư đệ tử Phật, chẳng thuộc tâm hồi hướng, pháp hồi hướng, dụng hồi hướng. Do tự niệm như vậy mà Bồ Tát thường tu hạnh xả, đây là chánh hồi hướng. Bồ Tát lại phải tự niệm rằng nếu sắc ra ngoài ba cõi thì chẳng có thể nhiếp thủ sắc được, nếu chẳng nhiếp thủ sắc được thì cũng chẳng có thể chấp có tướng sở đắc mà hồi hướng được. Vì sao? Vì sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều là vô sanh vô diệt, đã là vô sanh vô diệt thì chẳng thể trú nơi đó để hồi hướng được. Bồ Tát thường tu hạnh xả, chẳng chấp các pháp tướng, chẳng chấp tâm hồi hướng, pháp hồi hướng, dụng hồi hướng, vì biết rõ hết thảy pháp đều là bất khả đắc, là vô sở hữu. Đây là chánh hồi hướng. Hồi hướng như vậy được ví như món ăn ngon chẳng có xen tạp độc. Hồi hướng như vậy mới được chư Phật tán thán, mới được đầy đủ sáu pháp ba la mật, mới mau được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát phải tự niệm rằng phải như thật biết như chư Phật mà sanh tâm, mà khởi niệm, mà quán tưởng. Lại phải như thật biết như chư Phật mà tùy hỷ các thiện căn công đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát như thật tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Sau khi nghe Ngài Tu Bồ Đề dẫn giải như trên, Phật đã tán thán rằng: lành thay, này Tu Bồ Đề, vì Phật sự mà ông đã nói về vô tướng pháp hồi hướng cho hàng Bồ Tát nghe, vậy cho hàng Bồ Tát phải dùng vô tướng trí huệ hòa hợp các thiện căn công đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Vô tướng có ba nghĩa, đó là: một, giả danh tướng, do các duyên hòa hợp mà giả lập, có các pháp, có giả danh tướng phân biệt pháp này với pháp khác, ví như nhà cửa ruộng vườn sông núi vân vân. Cũng có thể nói chúng sanh do vô minh che tâm mà khởi chấp giả danh tướng của các pháp, dẫn đến khởi sanh các phiền não nghiệp. 2. Pháp tướng, đây là dạng tướng của các pháp, nếu dùng nhục nhãn mà quan sát các pháp thì sẽ bị các kiến chấp trói buộc, ái chấp các pháp tướng, dẫn đến khởi sanh các phiền não nghiệp. 3. Ly pháp tướng, nếu dùng huệ nhãn mà quan sát các pháp thì biết rõ các pháp đều là rốt ráo không, là hư vọng, là chẳng thật có, nên phải xả ly các pháp tướng. Hành giả phải biết rõ thật tướng pháp là vô tướng, biết như vậy mà chẳng nên chấp tướng vô tướng ấy, vì nếu có khởi chấp là có khởi sanh phiền não kiết sử. Lại nữa, vì thật tướng pháp là vô tướng nên là chẳng được, chẳng mất, chẳng xuất, chẳng nhập, chẳng chẳng cấu chẳng tịnh, là tự tướng không, là dư pháp tánh thật tế. Hành giả phải nên dụng pháp như vậy mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ đề. Vì sao? Vì tùy hỷ phước đức như vậy có đại lợi ích cho chúng sanh, dẫn đến có được đại quả báo. Hỏi: thế nào gọi là đại lợi ích? Đáp: ví như khiến chúng sanh trong cả đại thiên thế giới đều hành 10 thiện đạo, dẫn đến đều được 5 thần thông, là đại lợi ích. Hỏi: trước đây thường chỉ nói đến chư thiên ở cõi trời dục giới và phạm thiên dương ở cõi sắc giới đến nghe pháp, nay vì sao nói chư thiên ở các cõi trời khác cũng đến nghe pháp? Đáp: hai cõi trời dục giới y chỉ nơi quả đất, nên chư thiên ở các cõi trời này có thiện duyên được đồng Phật hơn chư thiên ở các cõi trời khác. Do vậy mà khi Phật đản sanh, tu khổ hạnh, hàng phục chúng ma, thành đạo, chuyển pháp luân vân vân, đều có chư thiên ở hai cõi trời này nhiều phen đến cung kính cúng dường. Còn chư thiên ở các cõi trời khác thường hay đắm chấp dục lạc nên chẳng thường đến với Phật. Trong kinh nói chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất có lợi căn, thường ưa nghe pháp, nhưng vì thường được các vị bổ xứ Bồ Tát đến nơi đây thuyết pháp, nên chư thiên ở cõi trời này cũng ít đến nghe Phật thuyết pháp. Trong kinh cũng nói đến phạm thiên dương, tuy ở cõi trời sắc giới rất xa quả đất, nhưng vì đã ly dục nên ưa nghe pháp, thường dẫn đến nghe Phật thuyết pháp, vì phạm thiên dương là thiên chủ cõi sắc giới, lại cũng thường thỉnh Phật thuyết pháp, nên khi thấy phạm thiên dương đến nghe Phật thuyết pháp thì chư thiên ở các cõi trời khác cũng đến theo. Hỏi: trước đây đã nói nhiều về chánh hồi hướng rồi, nay vì sao còn nói thêm nữa? Đáp: trước đây nói tổng quát, nay nói riêng về trường hợp Bồ Tát Ma Ha Tát tùy hỷ phước đức hồi hướng vô thượng Bồ đề, vì đã như thật biết hết thảy trong ba đời và khắp mười phương đều là chẳng sanh chẳng diệt, nên đều là chẳng thể được bất khả đắc, chẳng thể niệm bất khả niệm. Do vì biết rõ các pháp đều chẳng thể đắc, chẳng thể niệm, chẳng thể thủ, chẳng thể xả, mà Bồ Tát Ma Ha Tát vào được nơi thật tướng pháp, niệm thật tướng pháp. Do niệm như vậy mà khi tùy hỷ hồi hướng phước đức về vô thượng Bồ đề, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng có vọng khởi phân biệt các pháp, chẳng có hoại các pháp. Tùy hỷ hồi hướng như vậy mới là chánh tùy hỷ hồi hướng, mới thật là tối thượng tối diệu, mới mau được vô thượng Bồ đề. Hỏi: vì sao nói sáu pháp ba la mật cùng hết thảy các pháp đều bình đẳng? Vì sao nói sắc tướng và vô sắc tướng bình đẳng với giải thoát? Đã nói có hữu di giải thoát và vô di giải thoát thì làm sao nói đến bình đẳng giải thoát được? Đáp: trước đây nói đến phàm phu dùng nhục nhãn y theo sáu thức điên đảo mà quán các pháp, nên thấy có pháp tướng. Bồ Tát dùng huệ nhãn quán các pháp, nên thấy các pháp tướng đều là hư vọng, chẳng thật có, do vậy mà vào được nơi thật tướng pháp. Thật tướng pháp là vô tướng, là niết bàn tướng. Người tu khi vào được như thật đạo rồi, làm vào được vô dư niết bàn, là minh liễu được các pháp đều là chẳng sanh cũng chẳng diệt, chẳng xuất cũng chẳng nhập, chẳng cấu cũng chẳng tịnh, chẳng phải có cũng chẳng phải không, chẳng thường cũng chẳng phải vô thường. Vì sao? Vì hết thảy các pháp tướng đều thường tịch diệt, nên chẳng có thể dùng tâm thức để suy lường, chẳng có thể dùng ngôn ngữ để diễn bày được. Bởi vậy nên nói pháp là chẳng phải pháp, phi pháp, mà cũng chẳng phải pháp, phi phi pháp. Hết thảy pháp đều là vô sở hữu, đều bình đẳng ở nơi tướng dụng, nên nói sắc tướng cùng vô sắc tướng bình đẳng với giải thoát. Nói sáu pháp ba la mật cùng hết thảy pháp bình đẳng với giải thoát. Đây là dùng huệ nhãn mà thấy được như vậy. Nên biết giải thoát là huệ đức cao quý bậc nhất trong Phật Pháp. Nói về tùy hỷ hồi hướng công đức, ở đoạn kinh trên đây có nêu lên hai trường hợp, đó là người đã hành sáu pháp ba la mật, đã tu tập các thiện căn trong vô lượng kiếp, mà còn dụng tâm hữu sở đắc tùy hỷ hồi hướng công đức về vô thượng Bồ đề. người chỉ niệm công đức của người khác, rồi dụng tâm vô sở đắc, tùy hỷ hồi hướng công đức ấy về chư thượng bồ đề. Nếu đem so sánh, thì người sau có công đức thù thắng hơn người trước rất nhiều. Vì sao? Vì công đức có đắc, hữu đắc, là công đức có hạn lượng, hữu lượng. Mà đã là có hạn lượng, hữu lượng, thì cũng là có tận diệt, hữu tận. Trái lại, công đức chẳng có đắc, vô đắc, là công đức chẳng có hạn lượng, vô lượng. Mà đã là chẳng có hạn lượng, thì chẳng có tận diệt, vô tận. Tùy hỷ hồi hướng, như trường hợp một, ví như món ăn có sen tạp độc. Còn tùy hỷ hồi hướng như trường hợp hai, ví như món ăn chẳng có tạp độc. Người tu theo trường hợp một, còn tùy thuộc sanh tử, chưa phân định sẽ thành Phật đạo hoặc thối chuyển. Còn người tu theo trường hợp hai là tùy niết bàn, quyết định sẽ thành Phật đạo. Sở dĩ có sự sai khác như vậy vì có những hạng người tu mà còn dụng tâm hữu sở đắc, đó là trong hàng trời người đa số còn cầu dục lạc, hàng thanh văn và bích chi Phật còn cầu niết bàn lạc. Trái lại, hàng Bồ Tát chỉ cầu giải thoát, nên khi tùy hỷ phước đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát chẳng trú nơi các pháp tướng. Chỉ có tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là chánh tùy hỷ hồi hướng. Hết quyển 61.